Chào mừng các anh chị em đã đến với Weekly Digest,
nơi chúng ta cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người.
Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề tối ưu hóa và bứt phá trong kỳ internship với các mục chính bao gồm
tin quốc tế, kỳ lân WeWork từ thịnh vượng đến cho tàn,
tin trong nước, tóm tắt báo cáo lương thưởng phúc lợi từ Talentnet và Mercer,
góc nhìn chuyên gia từ chị Lê Quyên với chủ đề tối ưu hóa và bứt phá trong kỳ internship,
các event và ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới.
Và bây giờ, mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết.
Tin thế giới, kỳ lân WeWork từ thịnh vượng đến tro tàn. Thưa các anh chị em, như các anh chị em cũng biết, WeWork là một startup ra đời vào năm 2010 với mục tiêu tạo ra một văn hóa làm việc mới, đã trải qua một quá trình phát triển nhanh chóng để rồi sau đó thì suy thoái đáng kể chỉ sau 9 năm và không thể hồi phục sau đại dịch. Ban đầu thì WeWork được định giá hàng chục tỷ đô la trong giới đầu tư, nhưng mà theo Wall Street Journal, vào đầu tháng 11 năm nay thì startup này đang chuẩn bị nộp đơn phá sản. Mô hình kinh doanh của WeWork là thuê lâu dài các tòa nhà văn phòng hoặc là các tầng riêng lẻ, rồi sau đó trang trí lại và cho thuê. Họ không chỉ cung cấp chỗ ngồi linh hoạt và ngắn hạn mà còn thu hút khách hàng bằng không gian sang trọng, hiện đại và các dịch vụ tiện ích như là giao lưu cộng đồng, giải trí và ẩm thực. Ban đầu thì WeWork được đầu tư 4.4 tỷ đô la. Vào năm 2018 thì SoftBank cam kết đầu tư thêm 4.25 tỷ đô la, đưa WeWork trở thành một trong những startup có định giá từ 1 tỷ đô la hàng đầu thế giới. Tuy nhiên thì cái sự thăng hoa này không kéo dài thưa các anh chị em. Các nguồn tin cho thấy vào năm 2017 thì WeWork lỗ 883 triệu đô, mặc dù doanh thu của họ là vào khoảng 886 triệu đô. Một bài báo của Financial Times tiết lộ rằng vào năm 2018 thì công ty này lỗ 1.9 tỷ đô trên tổng doanh thu 1.8 tỷ đô. Vào năm 2019 thì WeWork đã trở thành công ty thuê mặt bằng thương mại lớn nhất tại New York và đồng thời kiểm soát nhiều mét vuông ở London hơn bất kỳ ai trừ chính phủ Anh. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng đã có những cái câu hỏi về nền tảng tài chính không ổn định của WeWork. Tháng 10 cùng năm thì công ty đã phải rút lại kế hoạch IPO sau khi không có nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu. Ngân hàng cũng miễn cưỡng khi cho WeWork vay. Cuối cùng thì định giá của WeWork giảm mạnh từ mức đỉnh 47 tỷ đô vào tháng 1 năm 2019 xuống còn 7 tỷ đô cuối năm đó. Khi được SoftBank mua lại, họ sa thải hàng nghìn nhân viên và nhà sáng lập Newman đã từ chức. Vào tháng 2 năm 2020 đó thì Sandeep Marani lên nắm quyền điều hành WeWork. Tuy vậy, COVID-19 lại ập đến khiến cho công ty gặp rất nhiều khó khăn do sự thay đổi về văn hóa làm việc, rồi nhân viên không muốn trở lại văn phòng hậu COVID. Ngoài ra, còn là vấn đề nhu cầu không gian làm việc chung đã giảm rất nhiều do suy thoái kinh tế và cắt giảm việc làm trong ngành công nghệ. Trước dịch thì WeWork đã gặp vấn đề về tài chính với khoản lỗ lớn và nợ nần tích tụ. Sau đại dịch thì mô hình kinh doanh của họ ngày càng suy yếu và phải cải thiện tài chính bằng cách tái cơ cấu nợ với SoftBank và các chủ nợ lớn khác. Tuy nhiên thì vào tháng 5 năm nay, CEO Sandeep Marani bất ngờ tuyên bố từ chức và sự bất ổn tài chính của WeWork vẫn tiếp diễn. Để cải thiện tình hình thì WeWork đã cắt giảm chi phí bằng cách tái cơ cấu và đàm phán lại các hợp đồng thuê, tăng doanh thu bằng cách giảm số lượng thành viên rời bỏ và tăng doanh số bán hàng mới. Cuối cùng thì WeWork dự định sẽ nộp đơn xin phá sản, mở đường cho quá trình tái cơ cấu và giải quyết nợ nần. Sự sụp đổ của WeWork cũng dấy lên nhiều cảnh tỉnh về mô hình kinh doanh, quản trị chiến lược và tài chính đối với các công ty startup. Cụ thể thì mô hình kinh doanh asset light, tức là không sở hữu nhiều tài sản vật chất của họ, đã tạo nên một cái sự đột phá từ ban đầu. Cái sự đột phá này được thể hiện theo hai cách. Đầu tiên là đi thuê thay vì mua hoặc là tự xây dựng thì họ có thể phát triển mạng lưới một cách nhanh chóng, miễn là có đủ vốn để trả tiền thuê. Thứ hai là hơn cả tiếp thị thì họ đã thực sự vận dụng các ưu điểm thiết kế không gian và môi trường làm việc để thuyết phục khách hàng. Dù là người làm tự do hay là các công ty đang phát triển nhanh mà không kịp mở rộng văn phòng theo cách truyền thống. Tuy nhiên, cái mô hình kinh doanh này vốn mang đầy rủi ro ngay từ đầu bởi vì nó thiếu cái tính ổn định, cũng như là do cái sự ảnh hưởng về văn hóa làm việc sau đại dịch Covid. Nói một cách dễ hiểu thì chúng ta có thể hình dung, trong lúc thuận lợi, WeWork có khách hàng lấp đầy các tòa nhà, nhưng mà những lúc tồi tệ xảy ra thì người thuê sẽ rời đi một cách nhanh chóng và họ chỉ còn lại những tòa nhà trống rỗng với một khoản tiền rất lớn phải trả. Trong các chuyên đề hàng tuần của Weekly Digest, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật với các anh chị em về các công ty nổi bật trên thị trường trong thời gian sắp tới.
LinkedIn trong nước, tóm tắt báo cáo lương thưởng phúc lợi từ TalentNet và Mercer. Thưa các anh chị em, ngày 19 tháng 10 vừa qua, TalentNet, đối tác độc quyền của Mercer tại thị trường Việt Nam, đã công bố báo cáo lương thưởng phúc lợi TalentNet Mercer và báo cáo xu hướng nhân tài châu Á-Thái Bình Dương. Khảo sát này ghi nhận 638 doanh nghiệp tham gia, với hơn 3.400 vị trí và hơn 54.000 người lao động trên khắp Việt Nam. Đây là khảo sát lương cung cấp cơ sở dữ liệu lớn và đáng tin cậy nhất Việt Nam, giúp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước xây dựng các chính sách liên quan đến chế độ lương, thưởng, phúc lợi, thức thời và phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại nhằm thu hút và giữ chân nhân tài. Một số điểm nổi bật từ báo cáo bao gồm: Thứ nhất, nhân sự Gen Z muốn thăng chức sau 2 năm nhưng thường lại nghỉ việc chỉ sau hơn 1 năm rưỡi. Cơ cấu lao động hiện nay của các doanh nghiệp đang có sự thay đổi mạnh mẽ với sự xuất hiện của ngày càng nhiều Gen Y, Gen Z trong đội ngũ nhân viên. Các thế hệ này cũng có những triết lý làm việc và nhu cầu mà doanh nghiệp cần phải chú ý. Trong đó, Gen Z mong muốn được thăng chức sau 2 năm, ngắn hơn con số 3 năm so với các thế hệ khác. Tuy vậy, thâm niên trung bình của thế hệ này chỉ là 1,7 năm, tức là chỉ hơn 1 năm rưỡi. Thế nên, tùy vào chiến lược mà doanh nghiệp nên điều chỉnh chính sách nhằm giữ chân nhân tài Gen Z ở lại lâu hơn. Thứ hai, tỷ lệ nghỉ việc tự nguyện trong doanh nghiệp Việt đang giảm. Với bối cảnh kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng thấp trong 6 tháng đầu năm 2023, người lao động có xu hướng bám trụ với công việc hiện tại, dẫn đến tỷ lệ nghỉ việc tự nguyện giảm. Cụ thể, năm 2022, tỷ lệ nghỉ việc tự nguyện là 22,1% ở công ty Việt Nam và 15,8% ở công ty nước ngoài. Sang nửa đầu năm 2023, con số này là 10,4% ở công ty Việt Nam và 6,5% ở công ty nước ngoài, giảm tới 1,5% so với cùng kỳ năm trước. 3. Chỉ 1% doanh nghiệp có dự kiến giảm số lượng nhân viên trong tương lai. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các công ty đang thận trọng hơn trong quyết định tuyển dụng trước tình hình kinh tế khó khăn. Cụ thể, tỷ lệ không thay đổi số lượng nhân viên chiếm đa số 39%, so với tình hình năm ngoái thì quyết định tuyển dụng chiếm ưu thế. Tuy nhiên, chỉ 1% doanh nghiệp dự kiến cắt giảm nhân sự, nằm trong những nhóm ngành như tài chính, ngân hàng, bất động sản, công nghệ cao và sản xuất. 4. Các doanh nghiệp Việt Nam đang có tỷ lệ tăng lương cao hơn doanh nghiệp nước ngoài. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng ngân sách lương của chủ doanh nghiệp Việt Nam đạt tới 7,9%, tăng nhẹ so với năm 2022. Chỉ số tương tự ở các doanh nghiệp đa quốc gia là 7,1%. Tuy vậy, với tình hình kinh tế hiện tại, ngân sách tăng lương của doanh nghiệp Việt trong năm 2024 dự đoán giảm còn 6,9%, trong khi ngân sách từ các doanh nghiệp nước ngoài vẫn duy trì ổn định. 5. Công nghệ cao, thương mại và năng lượng tái tạo là các ngành có xu hướng tăng lương. Hầu hết, các ngành đều có tỷ lệ tăng lương giảm so với năm 2022. Các ngành có tỷ lệ tăng lương thấp nhất lần lượt là tài chính phi ngân hàng, bất động sản, khai khoáng và dầu khí. Trái ngược, các ngành có tỷ lệ tăng lương cao nhất lần lượt là công nghệ cao, thương mại và năng lượng tái tạo.
Thưa các anh chị em, trong thế giới năng động của kinh doanh ngày nay, chương trình thực tập không chỉ đơn thuần là cơ hội thử nghiệm môi trường làm việc mà còn là cơ hội để các sinh viên, các tân binh trẻ bứt phá và tối ưu hóa khả năng của mình. Trong số podcast ngày hôm nay, chị Lê Phương Quyên, trưởng phòng tuyển dụng tại Hải Triều Việt Nam sẽ đưa ra những gợi ý cụ thể và chia sẻ những chiến lược hiệu quả để các thực tập sinh có thể tối ưu hóa thời gian của mình, xây dựng mối quan hệ trong công ty và tận dụng mọi cơ hội để phát triển kỹ năng và kiến thức. Mời các anh chị em cùng tham khảo những lời khuyên thiết thực từ chị Lê Phương Quyên, giúp các bạn thực tập sinh không chỉ hoàn thành kỳ thực tập một cách xuất sắc mà còn bứt phá và xây dựng nền tảng cho sự nghiệp trong tương lai.
Xin chào các anh chị em và các bạn đang nghe podcast. Mình rất cảm ơn HR Digest để cho mình cơ hội để được chia sẻ với các bạn về chủ đề kỳ này. Mình tên là Quyên, hiện đang là trưởng phòng tuyển dụng của công ty Hải Triều Việt Nam, là một công ty đang sở hữu chuỗi cửa hàng đồng hồ Hải Triều và kính Hải Triều. Mình hiện đã và đang là người trực tiếp phỏng vấn và tuyển dụng các bạn thực tập sinh cho công ty ở nhiều chuyên ngành khác nhau như là khối vận hành, logistics, marketing, và mình cũng là người trực tiếp đào tạo cho các bạn trainee của phòng tuyển dụng. Công ty mình thì khá chú trọng vào việc tuyển dụng các bạn sinh viên vào làm thực tập. Vì mỗi khi mà một phòng ban nào đó muốn tuyển thực tập sinh thì sẽ phải xây dựng được cái lộ trình đào tạo và phát triển cho các bạn ấy trong 3 đến 6 tháng. Và đây cũng được xem là một cái đội ngũ được bồi dưỡng để trở thành nhân viên chính thức của công ty. Vì thế là cái tiêu chí và quy trình tuyển chọn nó cũng khắt khe hơn. Có một vài phòng ban thì sẽ có hai vòng phỏng vấn. Tỷ lệ chọi giữa các ứng viên nó cũng cao hơn. 1:10, thậm chí là 1:50 cũng có. Sau gần 2 năm triển khai và tổ chức rất nhiều đợt tuyển chọn thực tập sinh, thì nhiều bạn đã xuất sắc trở thành nhân viên chính thức khi mà chỉ mới đi hơn một nửa lộ trình. Cũng có bạn chỉ trong 1 năm đã lên vị trí leader. Thì sau khi quan sát các bạn thì mình thấy có sự khác biệt rõ nét giữa các bạn thành công và chưa thành công. Ở đây mình tạm gọi là đạt và chưa đạt yêu cầu. Mình có thể chỉ ra một vài điểm đúc kết từ thực tế như sau ha. Thứ nhất, đầu tiên là ngay trong cái giai đoạn ứng tuyển thì đã có một cái sự thể hiện rất là rõ nét. Các bạn vượt qua được vòng loại hồ sơ thường là những bạn có CV chỉnh chu nè, trình bày rõ ràng. Email ứng tuyển của các bạn rất là nghiêm túc, đầy đủ nội dung. Trong CV thì các bạn cũng trình bày được những cái điều mà bạn đã tích lũy được trong quá trình học tập, hoạt động ngoại khóa hoặc là đi làm thêm nè. Ngược lại thì một số bạn sẽ bị loại ngay từ cái vòng hồ sơ chỉ vì là CV sơ sài, mắc nhiều lỗi chính tả và cách thức trình bày. Email ứng tuyển thì đôi khi thiếu thông tin, không có tiêu đề hoặc là nội dung không được nghiêm túc. Thậm chí là mình từng nhận được vài cái email ứng tuyển mà bạn gửi hàng loạt nhà tuyển dụng trong cùng một email, hoặc là ứng tuyển cho công ty A nhưng lại viết là kính gửi công ty B. Tiếp theo đó là giai đoạn phỏng vấn, thì đây cũng là lúc mà các bạn phô diễn rõ nhất cái sự nổi trội của mình. Đối với vị trí thực tập sinh thì khi phỏng vấn thì mình thường chú trọng vào hai điều, đó là thái độ và định hướng của các bạn. Về thái độ thì bạn cần thể hiện được cái sự nghiêm túc, cầu thị, biết lắng nghe và sẵn sàng học hỏi, sự chủ động và năng lượng tích cực của mình. Còn về định hướng thì bạn phải cho thấy được là bạn đã tìm hiểu rất cẩn thận về ngành mà bạn đang lựa chọn, về những cái cơ hội lẫn các cái thách thức, các công việc chính mà bạn sẽ làm. Bạn đã có hình dung cơ bản được cái hướng phát triển cho mình trong tương lai rồi. Ứng viên không đạt thì thường là các bạn này sẽ bị mông lung về định hướng. Bạn không tìm hiểu kỹ về ngành nghề, bạn không biết vì sao mình chọn cái ngành này, học ra sẽ làm gì. Bạn chỉ đi theo số đông, giống bạn bè hoặc là thấy tin tuyển dụng thì ứng tuyển thôi. Do đó bạn cũng chưa thể hiện được cái khát khao được làm việc, được học tập và cái tinh thần cần có ở một thực tập sinh. Mình cũng thấy là một số bạn thì sẽ mang cái tâm lý, cái cuộc đi thực tập này giống như là một cái cuộc dạo chơi thôi, một cái sự trải nghiệm, kiểu như là bạn đi thử cho biết, làm thử xem cái công việc này nó như thế nào, công ty này nó ra làm sao, hoặc chỉ đơn giản là bạn đi để lấy cái số liệu làm báo cáo, lấy dấu mộc xác nhận của công ty. Với một cái chương trình đào tạo nghiêm túc và có lộ trình như bên Hải Triều của tụi mình thì những bạn như thế này sẽ không phù hợp. Cái giai đoạn thứ ba đó là khi mà bạn đã vượt qua các vòng tuyển chọn rồi, bạn xuất sắc được nhận vào vị trí thực tập sinh, có thể là intern hoặc là trainee của một công ty nào đó, thì đây chính là lúc mà bạn cần phải thể hiện rõ nhất cái sự vượt trội của bản thân mình. Ở công ty của tụi mình thì một bạn thực tập sinh muốn trở thành nhân viên chính thức, ngoài cái năng lực chuyên môn và sự phù hợp với văn hóa của công ty thì có 3 thứ mà bạn nhất định phải có. Thứ nhất đó là tinh thần không ngại việc, tức là bạn luôn tập trung và nâng cao cái năng suất, hiệu quả làm việc của mình, không ngại khó nè. Nếu bạn đã quyết định chọn cái công việc này và mong muốn trở thành một phần của công ty thì bạn phải thật sự nghiêm túc và quyết tâm với nó, sẵn sàng lao vào để vừa học, vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình. Bạn đừng quá đặt nặng là việc này có phải của mình hay không, mình có được lợi ích gì hay không, hay là mình có mất gì hay không. Chúng ta nên chủ động học hỏi từ các anh chị đi trước. Bạn có thể hỏi thường xuyên hơn để học được những cái điều hay hơn, chủ động nhận việc để có cơ hội thử sức với những điều mới. Hãy cứ yên tâm là mình làm nhiều thì mình sẽ biết được rất là nhiều, mình không tăng được bề ngang thì mình cũng sẽ tăng bề dọc thôi. Cái điều thứ hai đó là bạn phải luôn chủ động và tích cực kết nối với các phòng ban, kết nối mọi người với nhau, học cách lắng nghe và làm việc liên phòng ban. Chúng ta luôn luôn tìm cách để kết nối với các anh chị trong team nè và các team khác để có thể phối hợp tốt nhất trong công việc. Bạn đừng có vì mình là thực tập sinh mà tự khép kín, rụt rè và sợ hãi, hoặc là mình nghĩ là cái việc đó đó cứ để cho các anh chị chính thức làm. Chúng ta hãy luôn chủ động hỗ trợ các anh chị khi cần, sẵn sàng trao đổi và lắng nghe thông tin từ các anh chị để cải thiện bản thân mình tốt hơn. Khả năng làm việc với nhiều phòng ban khác nhau, làm teamwork tốt cũng giúp cho bạn sẽ phát triển nhanh hơn. Và cái điều thứ ba, đây là cũng là điều quan trọng nhất, cũng là cái điều mà để phân biệt rõ giữa các bạn thực tập sinh nổi trội so với những cái bạn khác, đó chính là luôn cố gắng tạo ra kết quả, mang lại giá trị trong mỗi cái công việc mà mình làm. Với bất kỳ một cái nhiệm vụ nào được giao, dù lớn hay nhỏ, thì bạn hãy luôn cố gắng thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất. Luôn tìm cách để làm sao mà cái lần sau mình làm nó phải tốt hơn lần trước một xíu, mới hơn lần trước một chút. Như vậy thì chúng ta sẽ luôn luôn tiến bộ hơn qua từng ngày. Mỗi một việc mà bạn làm đều phải có kết quả. Đó có thể là một con số, một cái thành tựu nào đó để chúng ta có thể tự đúc kết và tự hào về nó. Đây chính là những cái điều mà mình nghĩ là nếu các bạn là sinh viên đang sắp hoặc đang trong cái kỳ thực tập có thể tự rèn luyện và làm được thì chắc chắn bạn sẽ là có một cái kỳ thực tập rất là thành công và giá trị. Chúng ta hãy tận dụng cái khoảng thời gian thực tập tại doanh nghiệp này như là một cái bước tiến vào cái môi trường thực tế, học từ thực tiễn và phát triển từ đó. Đây cũng chính là cái cơ hội để cho bạn lập nghiệp. Mình đừng xem đây là một cái cuộc thử nghiệm hay là đi thử cho biết và lãng phí nó. Quan trọng hơn nữa là bạn phải tìm đúng công ty có uy tín nè, chuyên nghiệp nè, có tâm, có tầm với những cái chương trình tuyển dụng và đào tạo intern trainee như thế này ha. Chúc bạn sẽ có những cái bước tiến đầu tiên thật sự là thành công. Và cảm ơn các anh chị em và các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.
Những event ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới. Thưa các anh chị em, trong chương trình ngày hôm nay, HRDZ xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em một số event và ưu đãi nổi bật như sau. Thứ nhất, hội thảo trực tuyến Aligning People Development with Business Strategies, chiến lược phát triển con người đồng hành cùng chiến lược tổ chức do Talentnet phối hợp cùng GEM Global tổ chức. Các vấn đề sẽ được giải đáp trong hội thảo này sẽ bao gồm: thứ nhất, làm thế nào để liên kết phát triển con người với chiến lược tổ chức? Thứ hai, khám phá các best practice trong việc liên kết chiến lược phát triển con người với chiến lược kinh doanh của tổ chức. Thứ ba, cập nhật các xu hướng chính đang định hình tương lai của công việc và lập chiến lược nhân sự sao cho phù hợp trong tương lai. Thứ tư, tăng cường gắn kết và hiệu quả của tổ chức thông qua các chương trình phát triển con người. Hội thảo với sự tham gia của hai diễn giả chính gồm bà Đinh Kim Nhung với hơn 26 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại bộ phận nhân sự của nhiều tập đoàn lớn. Thứ hai, bà Tiêu Yến Trinh, founder và CEO của công ty Talentnet từ năm 2007, phó chủ tịch của Hội Nữ Doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh HAWI và Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam VNHR. Hội thảo sẽ diễn ra với hình thức trực tuyến qua nền tảng Zoom từ 19h30 tới 21h30 tối thứ Tư ngày 13 tháng 12 năm 2023. Thứ hai, lớp học trực tuyến chữa bệnh thất nghiệp với Personal Branding do Vocal Center tổ chức. Nội dung lớp học sẽ bao gồm mối liên hệ giữa Personal Branding và cơ hội việc làm, các bước xây dựng Personal Branding có chủ đích, đúc kết bài học từ người thật, việc thật và xây dựng sự nghiệp mơ ước bằng Personal Branding cùng chủ nhân kênh TikTok 6,6 triệu follower. Diễn giả của lớp học sẽ là chị Lưu Thanh Huyền, nhà sáng lập Vocal Center và chị Phạm Thu Hường, nhà sáng tạo nội dung của kênh Baby Couple Home với 6,6 triệu người theo dõi trên TikTok. Buổi học sẽ diễn ra vào 20 giờ cho tới 22 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2023 qua nền tảng Zoom. Ưu đãi đặc biệt thứ 3 mà HRDZ mong muốn được giới thiệu tới quý anh chị em chính là ưu đãi duy nhất trong 2 tuần, combo 3 khóa kỹ năng sinh tồn trốn công sở chỉ 630.000 học trên nền tảng MVV Academy tới từ cộng đồng HRDZ. Các khóa học sẽ bao gồm: khóa thứ nhất, khóa kỹ năng tư duy phản biện, giảng viên chị Bùi Việt Hà. Khóa thứ hai, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định đứng lớp bởi anh Nguyễn Thanh Sơn. Khóa thứ ba sẽ là kỹ năng làm việc dưới áp lực, được giảng bởi chị Bùi Việt Hà. Và lưu ý, chương trình sẽ chỉ có áp dụng cho các anh chị em đăng ký từ ngày 1 tháng 12 cho tới ngày 15 tháng 12. Anh chị em vui lòng tham khảo thêm thông tin trên group Facebook của HRDZ cũng như tham khảo thêm thông tin ở phía dưới phần description của video này.
Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest.
Mọi câu hỏi hoặc đóng góp về mặt nội dung, xin vui lòng liên hệ podcast nhân sự tại podcastnhansu@hrdz.org.
Hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ Bảy tuần sau.